Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diện như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 18. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng, tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Đạo tràng vốn nó là trường học, vốn là cơ cấu của nền giáo dục của Phật Đà. Hiện nay, vấn đề giáo dục của chúng ta không làm nữa, mà đi làm sự nghiệp khác. Đây là đã sai. Đây là có lỗi lầm rất lớn. Chỗ gọi là bỏ gốc theo ngọn. Điều này đáng cho chúng ta phải suy nghĩ cho sâu, đáng cho chúng ta phản tỉnh. Tu xuất thế đạo, câu này là tổng kết. Phần trước toàn là thuộc về tự lợi. Câu sau cùng này là lợi tha, từ niệm chúng sanh bằng đại từ bi tâm, hộ niệm tất cả chúng sanh. Trước tiên đem cương lĩnh nói ra, phía dưới từng việc thuyết minh tường tận. Xin xem phần kinh văn. Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát, ký xuất gia dĩ, vị đắc tuệ lực, nhi dục đắc giả, thị pháp ưng xả, thị pháp ưng tu. Đoạn kinh văn này nối tiếp trước sau, tổng kết phía trước, mở đầu cho phía sau. Hà Dĩ Cố, Di Lặc, bỉ chư Bồ Tát, ký xuất gia dĩ, vị đắc tuệ lực, nhi dục đắc giả, bất xả lợi dưỡng, bất tu thiểu dục, vị sanh tuệ lực, đương lệnh xuất sanh, dĩ sanh tuệ lực, năng lệnh tăng trưởng, vô hữu thị xứ. Câu nói này nói được hết sức là khẳng định. Chẳng có cái đạo lý này. Điều này chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Bồ Tát sơ phát tâm, tuy đã xuất gia rồi, muốn khai trí tuệ, lại chẳng chịu buông bỏ lợi dưỡng, lại chẳng chịu tu thiểu dục tri túc. Vì anh hy vọng được khai trí tuệ, hy vọng trí tuệ không thối thất. Chẳng có cái đạo lý này. Lời này là Phật nói được hết sức là khẳng định. Đây là phần thứ nhất. Lại xem phần thứ nhì. Bất xả hội não, bất trú tịch tỉnh, những chỗ náo nhiệt anh chẳng thể xả bỏ. Vốn còn theo đuổi náo nhiệt, bất trú tịch tỉnh, vị sanh tuệ lực, đương lệnh xuất sanh, dĩ sanh tuệ lực, năng lệnh tăng trưởng, diệt vô thị xứ. Cũng chẳng có đạo lý này. Anh muốn khai trí tuệ, trí tuệ từ chỗ nào khai mở? Trí tuệ là từ thanh tịnh tâm khai mở. Quý vị xem, trong Phật Pháp nói đến tam học. Tam học là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, nhờ giới sanh định, nhờ định khai tuệ. Định tức là thanh tịnh tâm, tâm càng thanh tịnh, trí tuệ thấu lộ ra bên ngoài càng nhiều. Trí tuệ là trong tự tánh vốn đầy đủ, chẳng phải từ bên ngoài đến. Cho nên, vì để khai trí tuệ, anh phải đi đọc tụng tất cả kinh điển, cách đó chẳng làm nổi. Tưởng rằng tôi đọc nhiều, nghe nhiều thì sẽ khai trí tuệ, đó chẳng phải trí tuệ, đó gọi là thế trí biện thông, chẳng phải trí tuệ chân chính. Trí tuệ chân chính là từ trong tự tánh khai phát ra, nhất định phải từ trong định chảy ra, đó mới là chân trí tuệ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đọc kinh mà khai trí tuệ. Điều đó không sai, đó là đem việc đọc kinh coi như là thủ đoạn để tu định, thì có thể khai trí tuệ. Điều này trước kia trong những buổi giảng chúng tôi cũng đã từng nói qua đến qua, khuyên quý vị đọc kinh. Đọc kinh phải biết đọc, là giới định tuệ tam học hoàn toàn hoàn thành trong một lúc. Anh biết dụng công, mỗi ngày dùng một tiếng đồng hồ đọc một bộ kinh. Tỷ như quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ dùng 2 giờ để niệm, hết sức tốt. Đừng nên niệm quá nhanh, cũng đừng niệm quá chậm, 2 giờ là hết sức tốt. Từ đầu đến cuối niệm một biến, lúc niệm phải chuyên tâm vào kinh. Đừng nên suy nghĩ bên ngoài trong, từ Như Thị Ngã Văn niệm đến Tín Thọ Phụng Hành, nhất tâm chuyên chú, thì bên trong giới sẽ được viên mãn. Giới là gì? Giới là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Quý vị xem, quý vị đọc kinh, tâm chuyên chú vào trên kinh văn, chẳng có tạp niệm, chẳng có vọng tưởng, thì đó chẳng phải chư ác mạt tác rồi sao? Giới tiểu thừa đầy đủ rồi. Kinh văn là chân ngôn của Thế Tôn từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Cái thiện trong cái thiện, tất cả thiện pháp đều chẳng thể sánh nổi với nó, là đệ nhất đại thiện, thì anh đọc kinh tức là chúng thiện phụng hành rồi. Đây là các đồng tu chúng ta ở đây đều nghe qua kinh Vô Lượng Thọ, đều thường đọc kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nói như vậy thì quý vị đều có thể thể hội rồi. Cho nên đọc kinh là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Giới đã viên mãn, đọc kinh phải chuyên tâm, chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, nhất tâm chuyên chú, đó là định. Niệm được rất rõ ràng, rất minh bạch, chẳng có niệm sai một chữ, chẳng có đem câu văn niệm lộn ngược. Đây là tuệ, đây là căn bản trí. Cho nên đọc kinh cách này là tu hành, có thể khai được trí tuệ, có thể được thiền định. Trong định, trong tịnh tông gọi là có được nhất tâm, khai mở được trí tuệ. Cho nên phải biết cách niệm. Nếu anh niệm kinh, một mặt niệm, một mặt nghĩ câu này nghĩa gì, đoạn này nghĩa gì, đều là đang suy nghĩ bậy bạ. Cách đó giới định tuệ tam học đều mất hết. Cách đó chẳng thể khai trí tuệ, cho nên không được vọng tưởng. Cho dù trong lúc đọc kinh, nghĩa kinh tự nhiên hiện ra. Tôi nghĩ có một vài đồng tu có lẽ có kinh nghiệm này. Khi đang đọc, hốt nhiên nghĩa kinh lộ ra, hiểu được, Đây là hiện tượng tự nhiên, chớ nên đếm xỉa đến nó, nhất định chớ tưởng rằng đây có chỗ ngộ, lật đật ghi xuống, sợ một lát nữa mà quên mất. Vậy là anh đã ngắt ngang. Hiện nay anh có được một lần chỗ ngộ, mai sau còn có chỗ ngộ so với đây càng sâu rộng hơn. Chớ nên đếm xỉa, mặc dù có ý nghĩa hiện ra cũng mặc nó, vẫn cứ chuyên tâm đem kinh văn đọc một mạch xuống. Chúng ta tu đó là giới định tuệ. Chẳng ngắt ngang đọc kinh cách này mới chân chánh tu hành. Đương nhiên, thời gian càng dài càng tốt. Mỗi ngày anh niệm được 2 bộ, 4 tiếng đồng hồ, niệm 3 bộ, 6 tiếng. Thời gian càng dài, thì thời gian huân tập của chúng ta lâu, lực lượng huân tập lớn, lợi ích này rất lớn, rất lớn. Cho nên phải biết điều này. Tâm phải thường ở trong tịch tĩnh, thường ở trong định. Người niệm Phật đem được tâm này trú ở trong danh hiệu của Phật. Đây là pháp phương tiện. Đối với người sơ học như chúng ta mà nói, hết sức có hiệu quả. Nếu chúng ta cái chi cũng đều chẳng nghĩ thì làm không nổi. Nhất định có vọng tưởng, vọng niệm sanh ra, cho nên chẳng phải đi suy nghĩ về lời dạy trong kinh, cảnh giới trong kinh, thì nhất định phải nghĩ đến danh hiệu của Phật. Chấp trì 6 chữ hồng danh, phương pháp này rất hay. Kinh văn phía dưới dạy rằng, bất xả thế thoại, bất quán thật nghĩa. 2 điều này mình cũng chẳng làm được. Vị sanh tuệ lực, đương lĩnh xuất sanh, dĩ sanh tuệ lực, năng lĩnh tăng trưởng, vô hữu thị xứ. Cũng chẳng có đạo lý này. Sơ dạ hậu dạ, đam trước thủy miên, tăng bất giác ngộ. Thủy miên thì là hôn trầm, thì làm sao có thể giác ngộ được. Hệ niệm tư duy, bất xả chúng vụ. Những người muốn làm rất nhiều công việc, suốt ngày cứ tưởng đến việc này việc nọ vẫn chưa làm xong, ngày mai việc kia thì làm cách nào đây, ngày ngày trong đầu óc đều đầy cả những thứ này. Tâm ấy làm sao thanh tịnh được? Lời dạy của Phật trong kinh sớm đã rốt ráo quên sạch hết cả. Ngày ngày đều đi làm những việc chẳng liên can chi cả, việc chẳng liên quan tí nào, cùng việc liễu sanh tử xuất tam giới chẳng có liên can. Những việc này chúng ta nhất định phải buông bỏ, chẳng những chẳng buông bỏ mà ngày ngày đang ở đó nổi dậy vọng tưởng, vẫn ở đó làm những việc này. Háo chư hỷ luận. Chữ hí luận này bao gồm tất cả trò vui chơi giải trí của thế gian trong đó. Họ ưa thích những thứ này. Ư xuất thế đạo, bất năng tu hành. Ư chư chúng sanh, bất sanh từ niệm. Đối với việc liễu sanh tử xuất tam giới, vẫn chẳng đem nó cho là một việc để làm. Chẳng thể hết lòng tu học. Đối với chúng sanh, chẳng có lòng từ bi. Làm sao biết được? Vì là chính anh chẳng thiết tha đi làm việc đạo, tức là đối với chúng sanh chẳng có lòng từ bi. Vì sao? Nếu như đối với chúng sanh có lòng từ bi, thì chính mình phải dũng mãnh tinh tấn. Khi đạo nghiệp của anh thành tựu rồi, anh mới có thể độ được họ. Tại sao phải tinh tấn? Tại sao phải cố gắng? Tại sao phải vươn lên? Tại sao phải buông bỏ tất cả để cầu sanh tịnh độ, tức là đại từ bi tâm vì phải rộng độ tất cả chúng sanh. Vậy những khuyết điểm này nếu chẳng xả bỏ về việc tu học chính đáng, chẳng thể hết lòng nỗ lực chân tu, thì vị sanh tuệ lực đường lệnh xuất sanh, dĩ sanh tuệ lực năng lệnh tăng trưởng, diệt vô thị xứ. Đức Phật từng việc một đều phủ định với chúng ta hết cả. Chúng ta trong một đời này, mấy mươi năm ấm lạnh ngắn ngủi, nếu muốn thành tựu, những thứ này là đại chướng ngại. Nếu chẳng thể hiểu rõ từng việc một, thì làm sao thành tựu được? Cho nên, cổ kim trung ngoại, chúng ta lưu tâm để quan sát. Người tu hành thì rất nhiều, mà người thành tựu thì rất ít. Cũng có rất nhiều người, họ cũng rất tinh tấn, cũng rất dụng công, tại sao cũng chẳng thành tựu? Khi đọc xong đoạn kinh văn này thì mới hoảng nhiên đại ngộ. Trong đây có một hai điều họ chẳng làm được, đó là cái chướng ngại nghiêm trọng. Đó là nguyên nhân vì sao họ tu hành chẳng thể thành tựu. Chúng ta xem phía dưới một đoạn kết luận. Di Lặc thị cố Bồ Tát, vị đắc tuệ lực, nhi dục đắc giả, ưng xả chư pháp, đương tu xả ly. Những gì nên xả? Vừa rồi phía trước đã nói, lợi dưỡng phải xả, ồn não phải xả, thế thoại phải xả, thụy miên phải xả, chúng vụ phải xả, hỷ luận phải xả. Những gì phải xả thì anh cả thảy phải xả, phải buông xuống. Ưng tu chư pháp, đương tu tu tập. Đức Phật ở đây nói rất rõ, thiểu dục tri túc phải tu, tịch tỉnh phải tu, quán thật nghĩa phải tu. Quán thật nghĩa đơn giản mà nói, tức là quan sát chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thiểu thụy miên, tức là ít ngủ nghỉ, phải tu. Ly chúng vụ, phải tu. Xuất thế đạo, từ niệm chúng sanh. Đây là Phật dạy cho chúng ta, những gì cần phải tu học thì phải cần tu tập. Hà Di Cố, Bồ Tát trí tuệ, tùng nhân duyên sanh. Nhược vô nhân duyên, dùng bất năng sanh, nhân duyên hòa hợp, nhĩ nại đắc sanh. Phần khai thị này rõ ràng biết bao, minh bạch biết bao. Chúng ta lại xem phía dưới đoạn kinh văn này. Đây là nói kỹ. Lợi dưỡng có 22 thứ lỗi. Nếu anh hiểu rồi, thì làm sao chẳng xả cho được chứ? Xin xem kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Vân Hà danh vi lợi dưỡng trung quá, nhờ quan sát thời năng lệnh Bồ Tát, nhạo ư thiểu dục bất sanh nhiệt não. Di Lặc Bồ Tát rất từ bi đối với chúng ta, vô cùng yêu quý. Đây là Ngài đã rõ biết mà cố ý hỏi, chẳng phải Ngài chẳng biết. Ngài là thay cho chúng ta khải thỉnh ở trước mặt Phật, thưa rằng cái lỗi của lợi dưỡng rốt cuộc có những lỗi gì? Nếu như chúng ta có thể quan sát được những thứ lỗi này, thì có thể dạy nhóm Bồ Tát sơ học này ưa thích thiểu dục, chẳng sanh nhiệt não. Nhiệt não tức là phiền não. Chữ não là tâm phát nóng. Quý vị xem khi người về sanh phiền não thì khí huyết bừng lên, mặt mày đều đỏ cả. Đây là hiện tượng của nhiệt não. Di Lặc Bồ Tát đã khải thỉnh thì đương nhiên Phật phải khai đạo. Xin xem phần kinh văn. Phật ngôn Di Lặc, gọi tên Di Lặc Bồ Tát, sơ nghiệp Bồ Tát đương quán lợi dưỡng sanh tham dục cố. Đây là cái lỗi thứ nhất từ sơ nghiệp Bồ Tát, một mạch quán thông đến phía dưới 22 câu. Cho nên chỉ ở trong câu thứ nhất này thì có sơ nghiệp Bồ Tát, phía sau đều giảm bớt cái lỗi thứ nhất sanh tham dục. Tham dục là cái phiền não lớn nhất. Tham là đầu mối của tam độc. Dục là cảnh giới bên ngoài. Ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Đây là việc lợi dưỡng. Nhất định phải hiểu cho rõ ràng minh bạch. Nếu chẳng thể xả ly lợi dưỡng, tăng trưởng tham sân si tam độc. Thì chẳng những chỗ có tất cả hành môn anh đều chẳng thể thành tựu, mà niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Tại sao chẳng được vãng sanh? Vì tham ái của thế gian này chẳng đoạn nổi. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn anh, chỗ này anh vẫn quyến luyến chẳng rời được, thì làm sao đây? Anh coi cái lỗi này lớn biết mấy. Câu thứ hai, đương quán lợi dưỡng hoại thất chánh niệm sanh sân huệ cố. Phía trước là sanh tâm tham, cái thứ hai này là sanh tâm sân giận. Lợi dưỡng có được rồi, sanh tâm tham. Khi chẳng được thì sanh tâm sân giận. Ta chẳng được, nhìn thấy người khác có được thì sân giận lại càng lớn, đố kỵ chướng ngại, thậm chí hãm hại, tâm sát hại cả thể đều nổi dậy. Đó là tạo tội nghiệp cực trọng. Cho nên đã phá hoại chánh niệm sanh sân huệ cố. Câu thứ ba, đương quán lợi dưỡng niệm khởi đắc thất sanh ngu si cố. Chữ ngu si ở đây là được cũng lo mà mất cũng lo. Chẳng được thì nghĩ hết phương kế, tận dụng hết tâm cơ, mong mỏi có được. Sau khi đó có được rồi thì lại phải tổn phí tâm cơ, phải nghĩ cách làm sao để giữ lại, để nó chẳng bị mất đi. Anh coi khổ biết chừng nào, đáng thương quá chừng. Nếu anh xả bỏ được nó thì tâm anh thanh tịnh biết mấy, vui sướng biết mấy, làm gì có cái gánh nặng kiểu thế đó. Đây là tự mình tìm lấy cái khổ. Quý vị xem, vừa mới đầu là tam độc phiền não, đáng sợ biết mấy. Câu thứ tư, đường quán lợi dưỡng, năng sanh cao hạ, tật đố tâm cố. Về lợi dưỡng, đương nhiên họ sẽ cùng người khác so sánh. Lợi dưỡng họ có được đó nhiều hơn kẻ khác thì khởi dậy lòng kiêu hà ngạo. Nếu như chính mình được đó chẳng bằng kẻ khác thì lòng đố kỵ nổi dậy, vẫn là phiền phức. Câu thứ năm, đương quán lợi dưỡng, ư thân hữu gia, sang lặng đam trước, sanh cuồng hóa cố. Câu này là câu thứ năm, là nói Bồ Tát xuất gia. Thân hữu là chỉ cho tín đồ. Trong nhóm tín đồ đặc biệt có duyên, đặc biệt ủng hộ, cùng thân hữu chẳng có khác biệt. Họ rất trầm non chiếu cố anh, thế nên anh đối với nhóm tín đồ này cũng đặc biệt coi trọng. Vì sao? Vì sợ họ bỏ đi mất, nên nghĩ hết phương cách để chướng ngại họ. Không thể thân cận những pháp sư khác, không thể nhảy qua đạo tràng khác, e sợ tín đồ đi mất, nổi dậy sang lần đam trước. Bên trong chẳng tránh khỏi phải lừa gạt tín đồ, muốn phá hoại những pháp sư khác, khiến cho họ đừng thân cận với những pháp sư ấy, tạo những tổ chức này. Đó là nguyên nhân gì vậy? Đều là vì lợi dưỡng. Câu thứ sáu, đường quán lợi dưỡng, thành tựu ái vị, sanh xỉm khúc cố. Chữ ái vị tức là tham đồ hưởng thụ mùi vị của lợi dưỡng. Thật tại mà nói, bên trong ấy quyết định chẳng thanh tịnh, quyết định là ô nhiễm, sanh xỉm khúc cố, tâm chẳng ngay thẳng. Tâm của anh là quanh co vòng vèo. Người thế gian chỗ gọi là lòng dạ xảo trá. Câu thứ bảy, đương quán lợi dưỡng, xả tứ thánh chủng, vô tàm quỷ cố. Đây là nói cuộc sống tu đạo của anh chẳng như pháp. Phật trong kinh cho đệ tử biết, đây là chỉ cho đệ tử xuất gia. Về mặt sinh hoạt, chúng ta chẳng thể nào rời khỏi y thực ngoại cụ. Cho nên, Thế Tông năm xưa khi còn tại thế, đệ tử tại gia, sự chiếu cố đối với người xuất gia, cúng dường, hạn chế bằng tứ sự, bốn thứ cúng dường. Thứ nhất là ẩm thực, lúc bây giờ là chế độ thác bát. Khi gặp người xuất gia khất thực, nhất định phải cúng dường cho họ một bát cơm. Họ ngày chỉ ăn một bữa, quần áo khi rách rồi chẳng có quần áo để mặc, phải nên cúng dường cho họ một chiếc y phục. Ban đêm lúc ngủ nghỉ, tuy là ngủ dưới gốc cây hoặc là ngồi tĩnh tọa, phía dưới cũng phải có một cái tọa cụ, cũng phải có một ngọa cụ. Thật tại mà nói, tọa cụ lúc đó tức là ba chiếc y phục của kẻ xuất gia, ban đêm ngủ dùng nó làm mền để đắp. Có cái cụ là vật để kê lót dưới đất. Cuộc sống hết sức là đơn giản, phải cúng dường hoa cụ. Khi sanh bệnh thì phải cúng dường thuốc men, cho nên gọi là bốn thứ cúng dường. Mà người xuất gia ngoài thuốc men ra, y thực, ngọa cụ đều phải tùy duyên. Đây gọi là thánh chủng. Trong tứ thánh chủng, đây là ba thứ: tùy sở đắc, tùy duyên, chẳng cưỡng cầu, chẳng đại xin người ta bố thí, là tùy duyên. Y phục tùy chỗ có được, thực tùy chỗ có được, ngọa cụ tùy chỗ có được. Tùy duyên mà chẳng phải là phan duyên, để đối trị tâm tham. Đây là năm tham. Còn một thứ thánh chủng khác, tức là ưa thích tu hành, ưa thích đoạn ác. Đây là đối trị phóng dật. Cho nên đây gọi là tứ thánh chủng. Nếu như anh tham đồ lợi dưỡng thì bốn điều này không còn nữa. Cho nên là xả tứ thánh chủng, bội nghịch lời dạy của Đức Phật, vô tàm quỷ cố. Tàm quỷ là thiện tâm sở, tàm quỷ hai chữ này cũng chẳng còn nữa. Đây là trở thành phiền não, vô tàm quỷ cố. Trong bách pháp gọi là trung tùy phiền não của trong phiền não. Ba điều này là trung tùy phiền não. Còn phía dưới, đương quán lợi dưỡng, nhất thiết chư Phật, sợ bất hứa khả, số tập kiêu dật sanh cao mạng cố. Khi lợi dưỡng có nhiều rồi, đích thật là hiện tượng này, tình trạng này chính mắt chúng ta thấy rất nhiều. Việc này là Phật quyết định chẳng cho phép. Quý vị xem, Phật cho nói trong kinh này, lỗi lầm nhiều như vậy thì làm sao có thể tham đồ lợi dưỡng cho được chứ? Phía dưới câu thứ 9, đường quán lợi dưỡng, ư thắng phước điền, khởi ư khinh mạng, vì mà đáng cố. Tổn thất này thì lại càng lớn. Những người tham đồ lợi dưỡng, đem phước điền thù thắng nhất bỏ lỡ mất. Đối với phước điền thù thắng, họ đã coi rẻ, họ đã sơ xuất. Họ nào phải là đệ tử Phật, họ đã thành bộ hạ của Ma Vương. Phước điền tối thắng ở đâu? Thật tại mà nói, là ở ngay bên mình chúng ta. Vì tham đồ lợi dưỡng, chẳng chịu trong phước điền tối thắng đó đi trồng phước. Cơ duyên này vô cùng vô cùng hiếm hoi. Phật trong Kinh Di Đà nói với chúng ta, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Chúng ta cũng phỏng theo câu này để nói, chẳng thể thiểu thiện căn nhân duyên mà được trồng thắng phước, cây phước báo phước điền tối thắng. Nếu anh chẳng có thiện căn, chẳng có phước đức, anh trồng chẳng được phước. Phước điền chân chính là hộ trì chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, lợi ích chúng sanh trong chánh pháp, đặc biệt là tịnh tông pháp môn. Bởi vì pháp môn này có thể khiến cho tất cả chúng sanh trong một đời này liễu sanh tử, xuất tam giới, bất thối thành Phật. Anh xem cái phước điền này lớn đến cỡ nào. Thế xuất thế gian có cái phước điền nào có thể cùng với phước điền này so sánh nổi chứ? Ở Tăng Gia Ba, trong những năm gần đây, người niệm Phật rất nhiều, cho nên cái phước điền này đang ở ngay trước mặt. Và năm gần đây, nhất là lại càng hiếm có, cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm, con người này, ba điều kiện đều có đầy đủ cả, thiện căn phước đức nhân duyên, ông ta đủ cả. Ngày nay ông ta trồng cái phước đó, nếu như chẳng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đời sau nếu ông chẳng phải là Đại Quốc Vương, phước báo của Đại Quốc Vương vẫn còn nhỏ, đời sau ông ta phải là Chuyển Luân Thánh Vương mới đúng. Nói một cách khác, nếu như trên thế giới này ông là Đại Quốc Vương, ông phải là Minh Chủ, chỗ cao có tất cả quốc vương đều nghe lời ông ta, đều phải bội phục ông ta, vì ông trồng đó là phước báo này. Hộ trì chánh pháp, ông thành lập lớp bồi hướng là tục Phật Huệ Mạng, phước báo này lớn biết mấy, chẳng ai có thể sánh nổi. Cho nên là thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ. Ngày nay Tịnh Tông Học Hội ở Tăng Gia Ba muốn xây dựng một trụ sở lâu dài. Đây đều là nhân duyên. Họ có được trụ sở lâu dài. Những đồng tu ở nơi đây tu học Tịnh Tông để đẩy mạnh những vị Bồ Tát của tịnh độ pháp môn thân tâm an ổn. Lớp bồi huấn có thể từng năm không ngừng để hoạt động. Bên trong tương lai có thể cho ra được 5 đến 10 pháp sư thì có thể đem Phật pháp trên toàn thế giới thúc đẩy hoạt động. Quý vị thử nghĩ xem, phước báo này ai có thể sánh nổi? Đạo lý là ở chỗ này. Tôi nói lời này với quý vị toàn là lời thật. Tôi chẳng đi hóa duyên dùm cho ông ấy. Tôi chẳng đi quyên góp thay cho ông ấy. Đây là việc chân thật, lý chân thật, phước điền thù thắng nhất mà trước mặt bỏ lỡ. Anh nói đó là đáng tiếc biết mấy chứ. Vì lợi dưỡng, vì một tí lợi dưỡng của chính mình chẳng chịu buông xuống. Cho nên xả là được, được rồi vẫn phải xả, quyết định chứ nên giữ lấy. Anh xả, xả là nhân, được là quả, đại xả là đại đắc. Sau khi được rồi nên gấp rút phải xả, quyết định chẳng nên giữ lấy làm của riêng của mình. Càng xả thì càng nhiều, đến sau cùng giống như chư Phật Bồ Tát, trở thành đại thí chủ của tận hư không biến pháp giới. Quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ A Di Đà Phật là đại thí chủ, Tài và có Ngài là từ đâu đến? Là từ bố thí mà có. Càng bố thí thì càng có nhiều. Vấn đề này hết sức thực tiễn. Nếu anh chịu làm thì lập tức có được hồi báo. Tuy nhiên nếu anh còn có cái tâm cầu may, việc này so với buôn bán còn khá hơn. Lợi tức nhiều như vậy, chắc ăn như vậy. Nếu anh còn giữ lấy cái tâm này thì anh có được hồi báo có không? Thừa có, nhưng được rất ít. Rất ít nên đem cái niệm được hồi báo đó xả bỏ thì hồi báo đó tự nhiên nhiên lớn. Lớn thì lại đại xả nữa, lại tu và phước báo càng lớn, nhất định phải tu cho đến khi thành Phật. Phật là phước tuệ nhị túc tôn, phước báo viên mãn rồi thì thành Phật. Phước viên mãn rồi, trí của anh cũng viên mãn. Vì sao? Vì anh chịu bố thí là trí tuệ. Tại sao lại tham đồ lợi dưỡng? Vì là mê hoặc, chẳng có trí tuệ nên mới tham đồ lợi dưỡng. Người có trí tuệ làm gì có thể tham đồ lợi dưỡng? Đó là việc không thể có được. Phước điền tối thắng này, họ coi thường, họ thờ ơ. Vậy đây là ma đảng. Chữ ma là chiếc ma. Câu phía dưới là đương quán lợi dưỡng chúng ác căn bản, chư thiện hoại cố. Lợi dưỡng là căn bản của tất cả ác pháp, tuyệt đối chẳng phải đồ tốt. Người có đại trí tuệ, người có đại phước báo đều biết đem nó xả cho sạch sẽ rốt ráo. Như Ấn Quang Đại Sư, Hư Vân Lão Hòa Thượng đều là người có đại phước báo, người có đại trí tuệ. Lại xem câu thứ 11 phía dưới. Đương quán lợi dưỡng, đa sở tham trước, do sương bảo cố. Những người chẳng xả được lợi dưỡng, chỗ gọi là hạng người tham mà không chán. Chữ sương bảo là chỉ dụ cho cái tâm giá lạnh của họ. Một tí ấm áp đều chẳng có. Ở đây để tỉ dụ cái gì? Là một tơ hào lòng từ ái đều chẳng có. Trái tim của họ là lạnh như băng tuyết. Chữ bạo là băng tuyết. Trái tim là lạnh, chẳng phải ấm áp. Thì họ làm sao có thể làm lợi ích chúng sanh được? Cho nên tự tư ích kỷ, đương quán lợi dưỡng, ư thân hữu gia, chim hậu nhan sắc, sanh ưu não cố. Những người tham trước lợi dưỡng, vì lợi dưỡng, đều phải xem vẻ mặt của người khác. Thường thường họ hầu hạ thân hữu gia. Thân hữu gia cũng tức là người xuất gia đối với tín đồ tại gia. Đặc biệt là những người hào phú giàu có đều là chẳng dám thờ ơ, đều phải hết sức cẩn thận. Làm cho họ vui lòng thì họ mới cúng dường cho anh. Chẳng dám đắc tội với họ thì là tự nhiên sinh ra ưu não, làm cách nào để lấy lòng người ta. Quý vị thử xem, họ đâu có đạo tâm, đâu có thanh tịnh tâm. Câu phía dưới, đương quán lợi dưỡng, ái vật tổn hoại, ưu tâm loạn cố. Những người chẳng xả lợi dưỡng, có lẽ đồ vật họ dùng đều rất được khảo cứu. Nếu có người làm hư hoại thì họ sẽ hết sức phiền não, thì sanh ảo não, ưu tâm loạn cố. Tâm họ giờ phút nào cũng bồn chồn lo lắng về người họ yêu thương, vật họ yêu thương, việc mà họ ưa thích, đều chẳng buông xuống được. Thường hay về sự việc này mà lo âu. Đương quán lợi dưỡng, ư tứ niệm xứ, đà sở vòng thất, bạch pháp luy cốt. Tứ niệm xứ, quý vị đều rất quen thuộc. Tứ niệm xứ là trí tuệ, là Phật dạy những người sơ học chúng ta một quan niệm chính xác, dạy cho chúng ta quán thần bất tịnh. Đối với cái thần này sẽ chẳng tham ái quá đáng, cho nên tham luyến cái thân này. Người thế gian có ai chẳng tham luyến cái thân này, nghĩ hết mọi cách để bảo dưỡng cái thân này, uống vài loại thuốc bổ, ăn đồ bổ, tiêm thuốc bổ, kết quả là mang đến một thân bệnh hoạn. Bệnh là từ đâu đến? Đều là do bổ dưỡng sinh ra. Quý vị coi người nghèo thì không sinh bệnh, vì người nghèo chẳng có những thứ này, cho nên họ chẳng sinh bệnh. Còn người giàu thì sinh bệnh. Vì sao sinh bệnh? Ngày ngày đều bổ dưỡng thì ngày ngày sinh bệnh. Đó chẳng phải là bổ dưỡng, mà là ngày ngày thêm chất độc. Rồi thì đã dùng đến hóa trang. Dù có hóa trang cách nào đi nữa, mồ hôi chảy ra đó đều là cái mùi hôi thối, nó đâu có biến thành thơm được. Anh bảo có lợi ích gì đâu. Cho nên Phật dạy cho chúng ta quan niệm chính xác, đó là quán thân bất tịnh. Quán thọ thì khổ. Chớ tưởng rằng tham đồ lợi dưỡng. Quý vị hãy nhìn xem Phật nói đó một tí đều chẳng sai. Lợi dưỡng mang đến cho con người là cái khổ, làm gì có vui. Thọ đó thật sự là khổ. Quán tâm vô thường, chứ tâm là cái niệm, một niệm sanh một niệm diệt, vọng tâm vô thường. Quán pháp vô ngã, tất cả pháp chẳng có thật thể, nhân duyên sở sanh, đương thể giai không, liễu bất khả đắc. Cho nên tứ niệm xứ là quán tệ, sửa chữa cái quan niệm sai lầm của chúng ta. Những người tham đồ lợi dưỡng, đem những lời dạy bảo quý báu của Phật, thấy đều quên sạch hết. Đa sở vong thất, bạch pháp luy cố. Bạch pháp tức là thiện pháp. Thiện pháp đã bị suy yếu rồi, suy vi rồi. Câu phía dưới: đương quán lợi dưỡng, ư tứ chánh cần, đà hữu thối thất. Chữ chánh cần, cần là cần phấn, cần mẫn, phải nên nỗ lực đi làm. Sự cần phấn chính đáng, trong đó chia ra hai loại, một cái là thiện, một cái là ác. Cái thiện thì phải tu, cái ác thì phải đoạn. Cái ác đã có nên đem nó đoạn dứt. Cái ác chưa sanh thì anh nên cảnh giác, khiến cho nó chẳng sanh. Đây là hai thứ chánh cần đối với cái ác. Còn cái thiện đã sanh, anh phải để cho nó tăng trưởng, đừng nên đánh mất. Cái thiện chưa sanh thì phải giúp cho nó sanh. Đây gọi là tứ chánh cần, bốn thứ cần phấn chính đáng phải nên làm. Vậy anh về tham trước lợi dưỡng, đó là cái ác tăng trưởng, thì thiện pháp chẳng sanh. Đây là tứ chánh cần đã thối thất. Năng lĩnh nhất thiết, thà luận thắng cố. Những thứ xà môn ngoại đạo, cái mớ lý luận của chúng đối với những lời cảm động hay ho thường thường thắng hơn anh. Anh đã bị chúng chiết phục. Hiện tượng này hết sức là phổ biến. Quý vị coi hiện nay, trong báo chí, TV có rất nhiều quảng cáo. Anh xem rồi đều phải động tâm, đến hôm sau liền đi mua sản phẩm của chúng. Thì anh là năng lệnh nhất thiết tha luận thắng cố. Họ đã thắng anh rồi. Anh nào có biết những thứ đó đều chẳng phải là đồ tốt, đều là lừa người để lấy tiền. Đem đồng tiền cực khổ mà anh kiếm được đó đều bị họ gạt lấy mất. Câu phía dưới, đường quán lợi dưỡng, tự ngôn dĩ đắc, thần thông trí tuệ, vì bối sanh cố. Vấn đề này nghiêm trọng. Đây là đã phạm đại vọng ngữ, tương lai sẽ đọa lạc rất khổ, vì danh văn lợi dưỡng, tự họ đi nói với người là họ có thần thông, để kẻ khác tôn trọng họ, cúng dường cho họ, lễ bái họ. Dùng những thủ đoạn này, họ nói họ đã khai ngộ rồi. Họ đi rêu ra bên ngoài là họ khai ngộ rồi, chứng quả rồi. Cùng với lời răn dạy của Phật hoàn toàn bội nghịch. Thật tại mà nói, hiện nay không chỉ có những thứ này, anh có được thần thông khai ngộ chẳng phải là hiếm lạ. Hiện nay tại Mỹ tôi có nghe được Bồ Tát gì đó tái lai, họ là Văn Thù Bồ Tát tái lai, người kia là Phổ Hiền Bồ Tát tái lai, ghê thật, điều toàn là Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Bồ Tát vẫn chưa chịu, còn có Phật gì đó tái lai nữa, họ đã thành Phật rồi. Phật tái lai, cho nên có một số đồng tu đến hỏi tôi, thưa thầy, đó là Bồ Tát gì vậy, Phật gì vậy? Họ hỏi là thật hay là giả? Đến hỏi tôi nói tôi chẳng dám đoán định, vì tôi là phàm phu, tôi đâu có biết họ là thật hay là giả. Nhưng tôi đã từng đọc rất nhiều kinh Phật. Phật đã từng nói, tất cả chư Phật Bồ Tát là hán, bao gồm cả tiểu thừa Tu Đà Hoàng quả. Nếu như thân phận vừa lộ ra, thì họ lập tức ra đi, không thể lưu lại thế gian này nữa. Vậy những người này thân phận đã lộ ra rồi mà họ vẫn chưa chịu đi, thật là lạ lùng. Đó là thật là giả thì tôi chẳng biết. Cho nên tại Trung Quốc, quý vị xem Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư, Ngài là A Di Đà Phật hóa thân đến, thân phận của Ngài vừa lộ ra thì đi liền. Còn tại chùa Quốc Thanh, quý vị đồng tu ở đây đều biết Hàng Sơn, Thập Đắc và Phong Can, đó là thật là hóa thân của A Di Đà Phật và Văn Thù Phổ Hiền. Nhưng thân phận vừa lộ ra cũng đều đi hết, tìm họ chẳng được nữa. Làm gì có thân phận của họ lộ ra mà vẫn còn sờ sờ ở đó, thật là lạ lùng. Quá khứ chưa từng thấy cái lệ này, cho nên đều là danh văn lợi dưỡng. Tuy nhiên, rất nhiều người bằng lòng chịu mắc lừa thì là vô phương. Cho nên nhóm chúng sanh này có lẽ là vì tập khí căn bệnh rất sâu nặng, nghe gạt chẳng nghe khuyên. Phật Bồ Tát khuyên bảo hết lời mà họ chẳng nghe. Còn gạt họ thì lại rất dễ bị lừa. Đến cuối cùng phát hiện bị lừa gạt thì hối hận chẳng kịp nữa, tổn thất đó quá nặng. Câu thứ 17, đường quán lợi dưỡng, tiên hậu đắc thất, quán tăng sanh cố. Hiện tượng này rất nhiều, mà chúng ta thường thấy. Lợi dưỡng chẳng giữ được, cho nên chư Phật Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta nhất định phải tu phước. Khi anh có phước, bất luận là lúc nào, bất luận khó khăn thế mấy, anh vẫn có phước báo, anh vẫn sống được rất tự tại. Lợi dưỡng tiền của chẳng thể nào giữ được. Phật trong kinh thường nói, tiền tài là của chung của năm nhà. Nếu như anh chẳng có phước báo, rất dễ bị mất đi. Cho nên bên trong đắc thấp oán tắng, chữ tắng là sân hận. Có thể thấy rằng những thứ này mang đến cho ta toàn là phiền não, mang đến cho ta toàn là tai nạn, chẳng phải là việc tốt lành. Phía dưới câu thứ 18, đường quán lợi dưỡng, hổ tường sân hiểm, thuyết kỳ quá ác, đa giác quan cố. Những người tham đồ lợi dưỡng, những người chẳng biết xả lợi dưỡng, bị thử đố kỵ nhau, bị thử oán giận nhau, thuyết kỳ quá ác. Đây tức là bị thử hủy bán lẫn nhau. Đa giác quan cố, chữ giác quan tức là tạp niệm, vọng tưởng. Nhiều tạp niệm, nhiều vọng tưởng. Đối với thanh tịnh tâm có trở ngại rất lớn. Chúng ta tu tịnh độ, nguyên lý, nguyên tắc của việc tu tịnh độ là tâm thanh tịnh thì Phật độ tịnh. Tất cả những người được vãng sanh bằng vào những gì mà được sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có phải là bằng vào sự niệm Phật mà được vãng sanh không? Niệm Phật chẳng thể vãng sanh. Nếu nói niệm Phật được vãng sanh, những người mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu rất nhiều, tại sao cổ đức lại nói thét bể cổ họng cũng đúng không? Nếu họ mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, họ đa giác quan cố thì chẳng thể vãng sanh, miệng thì niệm Phật, còn tâm thì nghĩ bậy nghĩ bạ, vậy thì làm sao được? Chẳng tương ứng, phải tâm và miệng tương ứng, như vậy mới được vãng sanh. Cho nên giác quan là đại hại, đại chướng ngại. Điều này chúng ta cần phải biết. Đoạn này tổng cộng có 22 câu, 22 thứ lỗi lầm. Chúng ta nơi đây giảng đến câu thứ 18, 18 thứ. Hôm nay thời gian đã đến, phần sau chúng tôi dành cho thứ 7 tuần tới sẽ lại báo cáo với quý vị.